Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng bài đầu tiên về Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Xin mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn đang nghe chương trình Khai Tâm cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang cùng Thầy nghiên cứu thảo luận cái đề tài gọi là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì thứ bạc lần trước mình đã nói sơ về cái ý nghĩa của cái chữ mà gọi là cái tên của Kinh Lăng Nghiêm. Cái tên đó nó dài như thế này: Đại Phật Định Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Thì cái Đại Phật Định là nói tới cái hoa sen này 1000 cảnh trên đỉnh đầu của Ngài. Đây là cái bản thể của cái sự tu hành, hay là cái bản thể của Phật tánh. Là giống như cái hoa sen là lúc không ngừng nó khai mở, và sự khai mở không ngừng đó chính là cái bản chất của tu hành. Tu hành là không ngừng khai mở, là không ngừng tiến hóa. Khai mở tức là tiến hóa đó các bạn. Cho nên trong cái Phật Định này đó, nó hiện ra cái hoa sen ngàn cảnh. Đây là một cái câu chuyện mà rất là hay trong Phật giáo, và câu chuyện đó là nói tới cái ngài A Nan đó mà làm sao được Đức Phật cứu. Từ nơi cái Phật Định này mà cái đỉnh đầu của ngài mà hiện ra cái hoa sen, và trong hoa sen đó thì mình hiện ra cái hào quang. Cái hào quang đó chính là cái nhân để cho mình tu hành. Mỗi người mình đều có một cái hào quang ở, thưa các bạn. Cái hào quang đó gọi là cái hòa quang của tự tánh. Cái hào quang đó nếu mà nó phát ra ở nơi cái lồng ngực của mình á thì nó gọi là cái tình thương vô tận, hay là lòng đại từ đại bi. Thì cái hào quang là nó xẹt ra hay là nó phát ra từ nơi cái giữa lòng chân mày đó thì mình gọi đó là cái trí bát nhã. Nếu cái hào quang là nó từ nơi cái cổ mình á mà nó phát ra, thì dù trong Kinh Hoa Nghiêm nó có cái đoạn mà Đức Phật phóng hào quang từ nơi cái cổ ra đó, thì cái hào quang từ cái cổ ra thì mình trở thành biển tài vô ngại, tức là mình thông suốt tất cả cái giáo nghĩa giáo lý từ trước đến nay, và mình có thể nói bất tận. Đó là lý do mà tại sao mỗi cái hào quang ở mỗi nơi trong người mình phát ra là đều có một cái ý nghĩa và có một cái công dụng khác nhau cả. Nhưng mà nếu cái hào quang mà nó phát ra ở ngay nơi cái tâm oa, tức là cái luân xa số 3 đó, mà cái chỗ đó mà nó phát ra cái hào quang đó, thì cái hào quang đó tức là cái tự tánh hào quang đó, nó phát ra là không còn bị cái thân thể làm cho bỏ buộc nữa, thì mình sẽ trở thành một người hết sức tự tại, giống như một vị chân nhân vậy đó. Mình không còn vướng bận vào danh, vào lợi, vào cái cuộc sống như thế nào. Cho nên cái hào quang nó phát ra một cái chỗ nào đó, thì cái chỗ đó là nó có cái đặc tính của mình gọi là Phật tánh. Vì nếu đã hào quang mà nó phát ra từ ngay cái lỗ rúng đó thưa bạn, thì mình sẽ cảm nhận một cái niềm mà mình hoang lạc vô cùng. Cái niềm hoang lạc đó làm cho mình muốn buông xả, muốn cúng dường, muốn thị, cho mình không muốn chạy theo cái dục vọng, mình muốn không muốn thêm nữa, mình không muốn lấy vào nữa, mà mình chỉ muốn bố thí xả ra. Vì nếu cái hào quang này nó nằm trong cái chỗ dưới đáy cùng của cái thân thể mình, dưới hai lòng bằng chân hoặc nơi cái luân xa số 1 là hồi ấm đó, thì cái hào quang nào mà nó lan tỏa ra thì làm cho mình hoàn toàn không còn bị cột vào cái thân xác này nữa, mà mình sẽ liên kết liên hệ với tất cả mọi cái hình tượng vật chất, hình tượng của chúng sanh, tất cả mọi nơi, và mình sẽ có một cái niềm hoang lạc là bởi vì mình không còn lấy cái thân xác này làm cái thân xác của mình nữa. Và cái sự giải thoát đó nó sẽ tới một cách cực kỳ thâm sâu. Bây giờ khi mà cái hào quang mà nó tỏa ra trên đỉnh đầu đó, trên cái luân xa số 7 chót cùng cả, thì cái hào quang này làm cho mình hòa nhập với cái pháp giới, tức là cái vũ trụ tối cao cả. Pháp giới tức là cái vũ trụ gồm có thánh và phàm, nó bao gồm cả có sắc giới, dục giới, vô sắc giới, nó bao gồm cả cái vũ trụ thiền định của tất cả người mà ngồi thiền, nó bao gồm tất cả cái chuyện hữu lậu vô lậu, nó tất cả mọi chuyện đều nằm trong cái gọi là cái pháp giới. Nếu mà cái hào quang này mà lan tỏa đỉnh đầu ra thì tức là mình nhập vào trong pháp giới, là mình hoàn toàn tự do tự tại ở trong tất cả các cái vũ trụ. Thì mình lấy cái hào quang này để mình làm cái nhân mình tu, thì cái đó gọi là Như Lai Mật Nhân. Mật nhân là cái nhân đó mà nó không hiện lộ ra, mà cái nhân này làm cho mình thành Như Lai thành Phật. Cho nên mình phải tu để mà phát triển cái hào quang của cái tự tánh mình. Cái chờ câu thứ ba của cái ý nghĩa của kinh Lăng Nghiêm gọi là tu chứng liệu nghĩa. Tu chứng liệu nghĩa là nghĩa là khi mà mình mà theo cái kinh Lăng Nghiêm mà tu đó thì mình sẽ tu một cách rốt ráo và mình vừa tu mà có thể chứng được nữa. Chứng tức là mình gọi là thành đạt. Cho nên nó được hiện hiện hay là được biểu tượng bằng một vị hóa Phật. Thì cái vị hóa Phật mà hiện ra đó trên đỉnh đầu Đức Phật. Sau khi mà Đức Phật mà ngồi thiền đó các bạn, thì cái hoa sen nó trên đỉnh đầu nó nở ra. Trong hoa sen đó có hào quang bất tận. Trong hào quang bất tận thì có một cái vị hóa Phật. Thì cái vị hóa Phật đó nói rằng nếu mình tu đó mà theo kinh Lăng Nghiêm đó thì mình sẽ chứng được cái cảnh giới mà tối cao. Đó là lý do mà hiện ra một vị hóa Phật. Tại không nhiều khi mình nói ô mình tu mình sẽ không thành gì cả, mình thành chân không, không có gì cả. Thì giống như thử là ô bây giờ đó, bây giờ cuộc sống mình đang đi đang tu thì mình đang đi dài đi dài, mình lúc mình chứng ngồi là đi chứng không thì là cái vô lý quá. Không thì tại là tu chứng liệu nghĩa đó không phải như vậy, mà có nghĩa là mình sẽ thật sự là mình sẽ chuyển hóa con người mình từ con người phàm phu mà ra con người mà thánh hiền. Và cuối cùng cả đó, trong cái chữ mà của kinh Hoa Nghiêm là có cái chữ gọi là chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Thầy đọc lại cái tựa kinh này cho bác nghe. Đại Phật định Như Lai mật nhân tu chứng liệu nghĩa chư Bồ Tát Vạn Hạnh thụ Lăng Nghiêm kinh. Năm cái chữ chư Bồ Tát Vạn Hạnh này đó tức là nói rằng là không biết bao nhiêu cái công hạnh của Bồ Tát sẽ được hiện thì sẽ được dạy dỗ trong kinh Lăng Nghiêm này. Thì tại ra đó còn một cái bộ phận gọi là chủ Lăng Nghiêm. Trong chủ Lăng Nghiêm đó nó có gồm có năm cái hội, năm cái bộ phận để mà tụng, và mỗi cái bộ phận nó có tên của các vị mà thần và tên các công hành để mà tu hành. Thì tại ra đó là trong chủ đó nó bao gồm không biết bao nhiêu cái công hành tu hành nữa. Cái chủ Lăng Nghiêm là có mấy tấm chữ đó, mấy tấm câu rồi đó, thì điều tại ra là nói tới cái chuyện tu hành và nói tới cái những cái vị mà gọi là Bồ Tát cả. Và cuối cùng cái thủ Lăng Nghiêm ấy, là nó phiên âm từ cái chủ Surangama, là nó nói tới cái cảnh giới mà tối cao tối thượng, mà cảnh giới tối cao tối thượng này vừa được giải thích ở cái chữ là Đại Phật định Như Lai mật nhân tu chứng liệu nghĩa chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Thì thưa các bạn, sau khi mà nói xong như vậy rồi đấy, thì thầy muốn nhắc lại cái chuyện là cái duyên khởi của cái câu kinh này là bởi vì ông A Nan đó, ông đi khất thực rồi thì ông bị một cái cô gái nọ đó mới bỏ bùa và làm cho ông sắp sửa bị mất cái giới thể. Thì Đức Phật mà biết như vậy thì Đức Phật ăn xong rồi thì Đức Phật thay vì nói pháp thì Đức Phật mà hiền cái tướng là cái hào quang phóng ra và có cái vị hóa Phật để mà đi giải cứu. Thì khi mà ngài A Nan mà đi về lại thì Đức Phật bắt đầu mới dạy dỗ mà nói chuyện. Thì thứ ba cái kinh Lăng Nghiêm này đó tại sao nó chiếm một cái vị trí rất quan trọng ở trong cái những người mà tu hành thời đại mà từ đời Đường cho tới qua tới cái đời Tổng, đời Nguyên, đời Minh, đời Thanh này nọ vân vân, tại sao mà nó chiếm cái vị trí rất quan trọng, gần như là bất kỳ một cái vị thiền sư nào cái thời đó đó là cũng có đọc kinh Lăng Nghiêm. Thậm chí kinh Lăng Nghiêm này trở thành cái rường cột của cái nhà thiền ở trong cái bên nhà Phật một thời gian rất lâu. Các vị thiền sư đó theo cái thiền độ ngộ của nhồng phải Huệ Năng thì không học kinh điển gì cả. Họ chỉ làm sao mà trực chỉ nhân tâm, nhận thấy cái tâm của mình là họ tu như vậy thôi. Nhưng mà khi đã nói về Lăng Nghiêm đó, thì tất cả vị thiền sư này không một người nào phủ nhận cả. Và họ vẫn đọc và vẫn học. Cái vị thiền sư rất nổi tiếng trong thời đại Cần Đại, thế kỷ thứ 19-20 đó, là Ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân là một vị thiền sư đã chứng ngộ rồi và Ngài chỉ có biên trong đời Ngài, chỉ có biên hay là soạn đó một cuốn sách chú giải duy nhất trong đời Ngài mà thôi. Cuốn sách đó chính là cái Lăng Nghiêm. Ngài chú giải cuốn Lăng Nghiêm này đó rất là tận tình, bỏ ra không biết bao nhiêu năm để mà chú giải kinh Lăng Nghiêm này, vì Ngài nói đó là cuốn kinh duy nhất đó mà người tu thiền cần phải có. Cuốn kinh duy nhất mà người tu thiền cần phải gối đầu giường. Rất tiếc khi mà Cộng sản nó đi vào năm 1949 đó, thì cái cuốn kinh Lăng Nghiêm chú giải của Ngài đó thì bị lấy và đốt thất lạc luôn, không còn nữa. Bây giờ người ta không còn cái bản đó để sửa nữa. Nhưng mà Ngài nói lại rằng đó, kinh Lăng Nghiêm này chính là cái kinh gội đầu giường mà mình phải tu và biết. Thì thưa bác đó, nếu bác không tu thiền thì đương nhiên là bác cũng không cần phải chú ý vào lắm. Nhưng nếu bác mà tu thiền thì bác sẽ biết. Tại vì sao vậy? Vì trong kinh Lăng Nghiêm này nổi tiếng nhất ở hai chỗ. Cái chỗ thứ nhất, nó có cái chú Lăng Nghiêm. Cái chú Lăng Nghiêm này là cái thật chú mà linh nghiệm vô cùng. Và trong tất cả các nhà chùa của Việt Nam mình ở bên Trung Hoa đó là đều có cái phong tục rất là đẹp. Mỗi sáng khi mình có công phu khuya đó thì mình tụng chú Lăng Nghiêm. Thì tụng chủ Lăng Nghiêm từ câu đầu đến câu cuối, chứ không phải tụng mà một hai ba chữ. Truyền thống đó đó nó rất là đẹp, bởi vì buổi sáng mà bạc đi tới chùa khuya 3-4 giờ sáng, bạc nghe chư tăng ni mà tụng thì nó thật là hùng hồn, và thật là nó làm cho cái tâm hồn của mình nó rung động, mình cảm thấy là mình giống như mình bị thức dậy trong cái cơn mộng mị đêm dài, và làm cho mình cảm nhận ra đó cái sức mạnh của cái năng lượng ở trong con người khi mà mình tụng câu tụng chủ Lăng Nghiêm. Bây giờ thì là có lẽ là các bạn nhiều người cũng biết cái câu cuối cùng của chủ Lăng Nghiêm gọi là tâm chủ đó, an ana lệ tỳ xá đệ vân vân đó, thì cái câu đó là cũng linh nghiệm cực kỳ. Trong kinh nói rằng chỉ có cái phần cuối cùng đó thôi đó là cái phần mà làm cho mình không còn bị ma quỷ mà có thể phá phách được. Cho nên những người nào mà ngồi thiền thường thường thì họ sẽ là tụng chủ Lăng Nghiêm trước tiên cả. Và đó là cái truyền thống rất đẹp. Và cái đến ngày hôm nay đó, nó trải qua 1000 năm rồi. Cái cuốn kinh này được dịch ra 1000 năm rồi mà người ta vẫn tiếp tục để mà người ta trì tụng đó. Thì cái người nào là người mà dịch ra cái cuốn kinh Lăng Nghiêm này thưa các bác? Thì ngài tên là Bác Lạc Mật Đệ. Ngài là một người Ấn Độ. Thì thời đó tương truyền rằng là cái nước ở bên Ấn Độ đó thì là một cái nước nhỏ mà có cái bộ kinh này đó, nó quý đến cái độ là làm quốc bảo, và đức vua không cho đem cái kinh này ra ngoài, tại vì kinh là việc bằng tay, không được đem ra ngoài. Cho nên khi mà ngài Bạc Lạc Mật Đệ tới làm quốc sư ở đó đó, thì ngài mới biên lại, chép lại, rồi xong rồi đó ngài mới xẻ thịt của mình đó, bỏ cái cuốn kinh này vô trong tay để mà đem đi ra ngoài, còn không thì bị các vị mà quan ải đó, các vị quan đó họ chặn lại. Thì tương truyền đây là một cái truyền thuyết thôi các bạn. Có người nói là cuốn kinh này được viết rồi bỏ trong chân, có người nói viết trong tay. Còn một cái truyền thuyết cho rằng là các thầy Bạc Lạc Mật Đệ là một vị thầy rất là cao tăng, cho nên không có lý do gì bỏ trong chân cả, mà cắt trong cái tay, mà bỏ vào trong tay để mà khâu vào trong đó rồi lấy ra. Các bạn chắc cũng biết là lần hồi sung mà lấy được cái bí kíp mà võ công, hay là dương qua mà nghe được cái bí kíp mà bỏ công từ nơi con vượn trắng vân vân vân, thì mình nghe là mình thấy cũng đặc biệt, cũng lạ. Nhưng mà thật sự thì bạn là hồi xưa là nhiều khi đó, là cái kinh điển này nó không được in mà nó chép bằng tay, và cái chữ nó nhỏ xíu thôi, và người ta đem kinh điển này từ một chỗ này qua chỗ khác rất là khó khăn chứ không có dễ. Thì tương truyền là ngài Bạc Lạc Mật Đệ này đó, ngài tới Trung Hoa rồi ngài học tiếng Hoa tiếng Nho rất là mau, và ngài dịch ra cái bản văn này. Thì ở trong cái Phật giáo đó, cái cuốn kinh Lăng Nghiêm này được coi là cái văn xuất sắc nhất. Nó không thua gì mà cái văn học mà mình gọi là những cái bài văn, những cái bài viết đó của những nhà mà văn mà giỏi nhất Trung Hoa cả. Tức là các bạn biết cái văn của kinh Hoa Nghiêm hay là văn của kinh Pháp Hoa đó thì nó khác, cái văn vẻ nó khác. Ngài Cư Mô La Thập đó, khi mà ngài dịch lại kinh Pháp Hoa đó thì cái văn vẻ nó rất đẹp, nó rất là trôi chảy. Nhưng mà cái văn của cái kinh Lăng Nghiêm đó, nó cực kỳ trau chuốt. Những cái chữ dùng đó là rất là khó, không phải là người bình thường có thể đọc được. Tức nói rằng là cái scholarship, tức là cái mức độ nghiên cứu và cái mức độ văn học của cái kinh Lăng Nghiêm đó, nó rất là cao. Và cái mức độ thấm chứng của kinh Lăng Nghiêm đó cũng rất là sâu. Cho nên cái phần đầu tiên kinh Lăng Nghiêm nổi tiếng đó là vì có cái chủ Lăng Nghiêm. Và nó được viết ở trong một cái văn thể đó, rất là đặc biệt. Nhưng mà cái điểm thứ hai đó, mà kinh Lăng Nghiêm nổi tiếng cho tới ngày hôm nay, là kinh Lăng Nghiêm nói tới cái cảnh của 5 loại ấm ma. Cái đó là cái gì thưa các bạn? Ấm ma có nghĩa là 5 cái lớp mà mình gọi là che đầy cái hào quang của tự tánh. Cái hào quang của tự tánh này á, là mình vừa mới nghe nói cái chữ Như Lai Mật Nhân đó bạn, tức là cái hào quang đó. Cái hào quang này bị che đậy bởi 5 cái lớp. 5 lớp đó là cái gì? Thứ nhất ấy, gọi là cái thân xác của mình. Cái thân xác với đủ thứ kích thích, với đủ thứ mà mình gọi là vật thể vật chất, với cái thịt, cái xương, cái da, cái điện chạy trong người ấy, nó làm cho mình ấy, là bị mê mờ, quên đi là mình có cái hào quang, nó che mất cái hào quang, nó làm mình chỉ chú ý tới cái da thịt mà thôi. Cái phần che đậy thứ hai đó làm cho cái hào quang mình bị che đậy, mình không thể thấy được cái hào quang của tự tánh. Là cái gì? Là cái cảm xúc của mình. Cảm xúc đó có thể là những cái chuyện mà mình gọi là reflex, tức là cái phản xạ, nhưng nó cũng là những cái cảm xúc của cái da thịt, nó là những cái cảm xúc mà của cái tâm tình, nó cũng là những cái cảm tưởng, cảm tình của mình. Thì dù như mình vui, mình buồn, mình giận, mình bị trầm cảm, thì đều là thuộc vào cái phần mà cảm xúc cả. mà thường thường mình gọi là thọ ấm hay là thọ uất, thì đó là cái phần mà mình che đậy cái hào quang, làm cho hào quang không thể nhận diện được. Mình không nhận diện được hào quang, mình chỉ nhận diện được cái cảm xúc vui buồn này nọ mà thôi. Cái phần thứ ba mà làm cho cái hào quang mình bị che đậy đó, thì cái phần đó gọi là tư tưởng. Cái sự tư tưởng, cái tư duy, cái suy nghĩ, cái quan niệm, cái khái niệm, cái cách nhìn, hay là mình gọi là những cái lỗi mà mình định luận cái thế gian, gọi là vũ trụ quan, hay là cái lỗi mình định luận cái cuộc sống của mình, gọi là nhân sinh quan. Tất cả cái đó đều nằm trong cái phần gọi là tưởng, tư tưởng, là tưởng ấm, là cái phần là che đậy cái hào quang của mình, cái tư tưởng đó. Cái phần thứ tư đó là làm cho mình cái hào quang bị che đậy mà mình không nhận diện ra, là những cái thói quen của cuộc sống. Cái thói quen này đó, nó ăn sâu vô cùng. Thí dụ như các bạn biết này, bây giờ đó, mỗi ngày đó, bữa sáng mình dậy mình làm cái gì, mọi người đều khác cả, không ai làm giống nhau. Có người bữa sáng vừa dậy ra đi đánh răng rửa mặt, nhưng có người bữa sáng dậy đó, lăn qua lăn về. Có người bữa sáng dậy là lập tức là cầm tờ báo lên, có người bữa sáng dậy là cầm cái remote control vặn cái tivi lên, nhưng mà có người bữa sáng dậy ấy, thì lập tức quay computer, quay stock lên hay xuống. Thành ra đó, cái thói quen đó đó, nó không phải một ngày mà nó nhiều, nhiều năm. Mà nhiều khi là có những cái thói quen nhiều đời làm bác, và cái thói quen đó đó nó tạo ra cái sức sống, cái cuộc sống của mình. Và thấy nhiều khi đó, cái lối đi, lối ăn, lối uống, lối nói, lối nhìn và cái lối sống của mình đó, gần như là mình không hề để ý tới, nhưng mà mọi người đều khác nhau cả. Và cái sự khác biệt đó của cái lối sống đó, chính là sự khác biệt mà mình gọi là khác biệt về tập khí hay là thói quen. Thói quen là cái chuyện, cái chữ dùng để nói là những cái chuyện mình làm trong đời này. Tập khí là cái thói quen mà mình làm nhiều đời rồi. Thì cái tập khí đó đó, mình đều gọi một chung chung một chữ gọi là hành ẩm. Hành ẩm. Hành có nghĩa là cái sự biến động, là cái tập khí hay là cái thói quen mà tạo ra làm cho mình có thể sống và sinh hoạt. Cuối cùng cả đó, là một cái lớp màng đó, mà nó vi tế vô cùng, mình gọi là cái tâm thức. Cái tâm thức thì nó bao gồm tất cả mọi chuyện vạn sự trong đó các bạn ơi. Nó không những bao gồm cả cái tư tưởng, bao gồm cả cái suy tư hay là cảm xúc, cảm tình. Nhưng mà cái tâm thức đó, đó là nó vi tế, là bởi vì thường thường đó, nó quá sức rõ ràng trước mặt mình không nhận ra. Thí dụ như bạn nhìn trước mặt, bạn nhìn cái bức tường thì bạn nhận nó đây là cái bức tường. Cái sự nhận biết bức tường đó, cái khả năng nhận biết đó gọi là tâm thức. Bạn ngồi bạn nghe cái mùi thịt heo nướng của cái ngày Tết và bạn ngửi thấy cái mùi pháo đốt, thì cái khả năng mà nghe được thì người ta nói ồ, cái đó là khả năng của lỗ tai hay là của lỗ mũi hay là của con mắt nữa. Nhưng mà các bạn biết không, cái sự nhận biết, cái khả năng nhận biết đó là cái tâm thức. Khi mà mình tu đó thì năm cái lớp màng này đó là thân xác, cảm xúc, tư tưởng, tập khí thói quen và cái tâm thức. Nó sẽ bắt đầu, nó sẽ từ 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 nó bị cái hào quang của mình là xuyên thủng đi. Cái hào quang là cái tự tánh, là cái Phật tánh của mình. Cái hào quang từ nó lan tỏa, nó làm cho mình không chấp vào thân thể nữa. Không chấp, tức là không bám vào thân thể, không bám vào cái cảm xúc, không bám vào tư tưởng, không bám vào cái tập khí, không bám vào cái tâm thức. Cái hào quang mình từ 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 là xuyên thủng ra đó, thì tự nhiên là mình mới giải thoát được. Nhưng mà khi là xuyên thủng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì trong kinh Lăng Nghiêm này nó nói một cách rất rõ ràng. Nếu mà mình xuyên thủng cái lớp mà gọi là cái lớp thân xác đó, thì sẽ có 10 cái chuyện xảy ra. Và 10 cái chuyện này đó, nếu mà mình hiểu đúng đó, thì mình sẽ vượt thoát. Không hiểu cũng đúng thì mình sẽ bị kẹt. Mà khi mình bị kẹt thì mình sẽ có cái thái độ sống thay đổi. Thành do đó đó, để cho mình tránh đó, mình đừng có chạy theo những cái sự biến hóa trong lúc mình tu thiền, thì Kinh Lăng Nghiêm nói rằng đây là năm cái lớp màng mà nó gọi là ma. Ma đây không có nghĩa gì hơn là làm cho mình lầm lạc, làm cho mình không thể phát cái hào quang của tự tánh được. Thì năm cái ma đó đó là mỗi cái lớp nó có một cái loại ma, hay là một cái loại mà mình đi sai lạc. Mà mỗi lớp này nó là chia ra 10 thứ, cho nên gọi là năm là 10 thứ ma ở sắc, ở thân xác, 10 cái thứ ma ở bên cảm xúc, 10 thứ ma bên tư tưởng, 10 thứ ma bên cái tập khí, và 10 cái thứ ma bên tâm thức, cộng lại là 50. Cho nên mình thường thường hay nghe nói là 50 ẩm ma, là 50 cái sự lệch lạc sai lầm làm cho mình quan niệm mình không chính xác và mình không thể khai mở cái quang minh của tự tánh được, và mình bị kẹt trong đó. Có những cái quang, có những cái ví dụ mà rất là hay. Thí dụ Thì dù nói rằng mình đang ngồi thiền như vậy đó các bạn á, mà tự nhiên là mình thấy được ở bên ngoài đó, ở ngay cái làng mình ngồi đó, mà mình thấy được cái người ta đang ngồi, nó ngồi người diễn, người ta nói cái gì, người ta đang ngồi ngoài cửa, người ta nói cái gì. Mà mình ngồi thiền mình thấy được, mình nghe được như vậy. Thì cái hiện tượng đó có nghĩa là sao? Và vì sao có hiện tượng đó? Thì Kinh Lăng Nghiêm giải thích rất rõ ràng là cái hiện tượng đó vì sao? Và làm sao để mình thoát ra được cái hiện tượng đó? Thầy xin dành một cái bài đặc biệt đó để mà chỉ nói về những cái chuyện này cho các bạn nghe. Trong lúc này thì mình xin nói sơ sơ tiếp để mà cái đại ý là vì sao Kinh Lăng Nghiêm này mà nó chiếm một cái vị trí quan trọng trong cái văn hóa của những người tu thiền, là bởi vì thật sự nó là cái manual, nó chỉ cho biết cái sự thay đổi của cái chuyện tiến hóa trong lúc mình ngồi thiền. Ngoài hai cái chuyện mà vừa nói, thứ nhất là nó có một cái thần chú linh nghiệm cực kỳ để giải tất cả những cái bùa chú và nó bảo vệ mình. Thì khi mà các bạn mà tu thì bạn nên tụng chú Lăng Nghiêm này. Và thứ hai đó là nó có một cái bản đồ rất rõ ràng để mình đi xuyên thủng qua năm cái màn lưới mà che đậy cái ánh hào quang của tự tánh. Ngoài hai chuyện đó ra rồi thì nó còn có một chuyện thứ ba. Chuyện này tuy không quan trọng lắm nhưng mà nó cũng rất là đặc thù của Kinh Lăng Nghiêm. Đó là nó nói tới cái cảnh giới hay là nó định nghĩa thế nào là các hành vị Bồ Tát, thế nào là các loài La Hán, thế nào là các loài tiên, loài trời, loài người, động vật, thú vật, tức là tất cả chúng sanh trong vũ trụ như thế nào, thì nó đều nói cái là vì sao mà nó sản sinh ra những cái loài như vậy, do tâm thức nào mà sinh ra những loài như vậy. Và nó lý giải trên cái mức độ của tình và tưởng. Tình tức là mình gọi là cái cảm xúc, cái tình cảm, cái phần mà không phải lý trí. Và thứ hai là phần tưởng, là phần của lý trí. Đây là cái bộ kinh đầu tiên là nói một cách rất là khoa học, là cái sự mình gọi là cái mixture hay là mình gọi là cái phần mà nhiều ít của cái tình và tưởng. Bây giờ người đời bây giờ thì là mình nói là cái đó là cái phần của cái óc bên trái, óc bên phải. Hoặc là mình nói là cái phần của cái đầu và cái tim. Nhưng mà thời đó đó thì trong Kinh Lăng Nghiêm họ đã nói tới cái sự tương tác giữa cái tình và tưởng nhiều hay ít mà tạo ra tất cả cái chúng sanh trên vũ trụ. Ngày hôm nay khoa học gia đã thấy rằng cái điều đó là cái điều rất là chính xác, là cái sự phát triển của cái não bộ, phát triển của cái tủy sống rồi sinh ra rồi đến cái não bộ, rồi sự phát triển của tình cảm cũng như là cái trí năng đó, các vị khoa học gia đã cho thấy là một cái spectrum, tức là một cái sự thay đổi về cái tình và tưởng này đó rất là rõ ràng. Bây giờ thì tẻ ra thời đó đó Kinh Lăng Nghiêm đã nói rồi, nhưng mà nói với một cái tinh thần có tính chất tôn giáo nhiều hơn khoa học. Nhưng mà nhờ vậy đó mới biết rằng đó, tại ra trong Phật giáo cũng có một cái bộ kinh đó, mà nó rất là lý thú, nó dựa vào cái sự phân tích vừa lý giải, chứ nó không bắt buộc mình phải tin tưởng, mà nó nói ra những cái điều đó để đưa tới sự phát triển của cái tâm thức cao nhất, gọi là cái tâm thức siêu ý thức, cái tâm thức mà ra ngoài cái mặt ý thức. Thì thưa bạn, ngoài ba cái điểm này đó, có người hỏi thầy một câu rất là practical, thưa thầy, nếu mà con muốn cái trì chú Lăng Nghiêm thì con trì lúc nào được? Có phải chỉ có trì bữa sáng thôi, có bữa tối trì không được hay sao? Tại vì con sợ là con mà trì bữa tối là ma quỷ nào tới phá. Thì xưa xin thầy cho biết là trì lúc nào? Thì câu trả lời như vậy thưa các bạn. Cái chú Lăng Nghiêm này nó có cách để nó tu luyện. Nếu các bạn không phải là tu luyện thì các bạn không có sợ gì hết. Bữa sáng thì mình nên tụng một cái. Bữa tối thì mình cũng nên niệm thầm trong đầu, chứ không càng gì hết. Nếu mình tụng đó, để làm sao cho cái tâm mình đó, nó càng ngày càng sáng, hào quang càng ngày càng lan tỏa. Mình tụng về cái tâm thái đó thì bữa sáng, bữa chiều, bữa tối lúc nào cũng trì được. Nhưng nếu bạn nói không, tôi muốn trì cái chú Lăng Nghiêm này để tôi phá cái bùa người kia kìa. Nếu bạn làm như vậy thì nó lại không đúng với lại cái tinh thần của cái sự tu hành của cái chú Lăng Nghiêm. Thì nó không phải là cái điều mình nên làm lắm. Tại vì mình chỉ cần làm sao ngày hay là đêm, sáng hay chiều mà mình tụng cái chú Lăng Nghiêm. Bữa sáng thì mình nên tụng to tiếng, bữa tối thì người ta đi ngủ, người ta muốn nghỉ ngơi thì mình nên tụng im lặng chút đó, thì điều tốt cả bạn. Và trong chùa thì người ta tụng bữa khuya 3-4 giờ sáng, cho nên cái vấn đề là cái thái độ tụng đó, thì mình nên có cái thái độ tụng đó, để mà mình mở ra cái trí huệ, mở ra cái quang minh, mở ra cái tình thương. Mình không nên tụng để mà mình đối trị với ai cả. Đó là câu hỏi mà người ta thường hỏi. Câu hỏi thứ hai mà người ta thường hỏi thầy đó, thưa thầy là con tu thiền đó, con bị tổ hòa nhập ma có dễ hay không? Thì câu trả lời rằng là cũng có dễ lắm các bạn. bác chỉ có bị tổ hỏa nhập ma vì những lý do có thể như thế này. Thứ nhất đó, là nhiều khi là cái người thầy dạy của mình đó, không có đủ kinh nghiệm, và nhiều khi chỉ mới học đạo 1-2 năm thôi rồi dạy về thiền thì kinh nghiệm không đủ đó. Cho nên mình nhiều khi mình tu mình sẽ bị sai lạc, vì thiền là một cái môn đó mà cần không những là kinh nghiệm của người thầy lâu năm lâu tháng, mà cần một cái truyền thừa, một cái hệ thống rất rõ ràng thì tu thiền nó mới vững được. Nhưng mà nếu mà mình không có một cái hệ thống và không có một cái vị thầy mà kinh nghiệm nhiều, không ngồi thiền nhiều, không có biết nhiều đó, thì thường thường đó mình sẽ phải tìm cách để mình tự mình figure out, tức là mình tìm ra thì nó khó mà lâu lắm. Và chưa nói tới là trong lúc mình ngồi thiền đó, những cái vấn đề của cái tâm linh thì ít, nhưng vấn đề của tâm lý thì rất nhiều. Vấn đề của tâm lý là gì? Nhiều khi mình tức, mình lạy, mình giận, mình bực, mình depressed, mình bị đủ thứ, những cái chuyện đó nó hiện ra trong lúc mình ngồi thiền, làm cho mình trong tâm mình ngồi mà mình thấy đủ chuyện cả. Mình thấy đủ chuyện cả mà mình không có một cái phương pháp luận không biết đó, thì mình rất dễ để cho mình tu tầm bậy, hay mình phán đoán tầm bậy. Và cái trí thức hiểu về kinh điển, cái trí thức hiểu về cảnh giới, cái trí thức hiểu về cái phương pháp tu đó, nó quan trọng lắm. Cho nên nhiều khi là mình tu đó, mình cứ lên mình hỏi ông thầy, thầy con tu này được không, đúng hay sai. Khi bà hỏi như vậy thì thường thường thiếu sót rất nhiều. Vì sao vậy? Vì mình mà tu mà mình tới đó rồi mà mình hỏi đúng hay sai thì tức là mình trễ quá rồi. Cũng như là các bạn mà làm cái bánh á, mà bây giờ là bạn không có cái recipe, không có cái gì cả, là bạn làm xong rồi bao nhiêu bột, nhiêu đường, một độ đóng rồi, bạn hỏi mẹ có làm đúng hay sai. Nhưng mà nếu bạn không quay cái recipe thì đến lúc bạn bỏ đồ vô bạn làm thì đương nhiên là cái bánh nó ra không ra cái bánh nữa, mà nó ra cái gì khác rồi. Thì cũng vậy, cho nên khi mà bạn tới bạn hỏi tu đúng hay sai là có vấn đề. Cho nên trước hết đó, thì mình cần làm những chuyện như sau. Khi bạn bắt đầu tu để tránh bị tổ hỏa nhập ma đó, thì mình nên có một cái hệ thống, là một tu hành cho rõ, từng bước chỉ dẫn cho rõ. Thứ hai, mình nên có một cái truyền thừa, tức là cái dòng phái đi từ đâu tới đâu. Mình biết những người phía trước họ đã chứng ngộ rồi. Và thứ ba đó, mình nên tìm một cái vị thầy nào đó mà có cái kinh nghiệm rất là rõ ràng, chắc chắn. Họ đã đi thiền định trên 10, 15 năm rồi, hoặc là trên 20 năm rồi. Thì thường thường đó, mình sẽ vững tâm hơn. Tôi còn cái chuyện mà tổ họa có nghĩa là cái năng lượng nó chạy tâm bậy, mà ma nhập chính là mình lạc vào trong 5 cái ấm ma hồi nãy, mình lạc vào trong, mình không nhận diện ra cảnh giới. Thì cái chuyện đó rất dễ xảy ra. Và Kinh Lăng Nghiêm là một trong những bộ kinh độc đáo, bởi vì nó sẽ làm cho mình nhận diện được, mình trở nên hiểu biết sâu sắc về cảnh thiền, và do đó mình sẽ ít bị nhập vào trong những cảnh giới mà sai lạc hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.